Bất diệt kiếm thể, chương 80, Hoàng kiếm thân kinh, gocchuyenaudio.com. Tiểu tử đứng nhúc nhích, cái gì? Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt, ngọc kiếm của ta thu nạp nguyên khí trong trời đất cả trăm năm đã sinh ra chất dịch kiếm nguyên bản mệnh tinh khiết. Mặc dù bị người phụ nữ điên lấy máu tươi của 10 vạn người ngưng tụ thành huyết sát để làm ô uế, nhưng đối với ngươi tu luyện Hoàng kiếm thân kinh vẫn cực tốt. Ngươi cho cả hai tay vào trong đó, vận chuyển công pháp tầng thứ nhất. Đợi cho huyết sát không ăn mòn lão phu nữa, ta có biện pháp cho ngươi mang chúng đi theo. Không dám chậm trễ, Lục Thanh vội cho cả tay trái vào trong. Nhất thời, cổ tay cảm thấy đau đớn. Khí thế mạnh mẽ của kiếm nguyên dịch biến dị một lần nữa cắt qua tay trái. Mắt thấy máu tươi bắt đầu chảy vào trong chất dịch kiếm nguyên, Lục Thanh liền vận chuyển Hoàng kiếm thân kinh tầng thứ nhất. Chỉ thấy phong lôi kiếm khí tuôn ra khỏi bàn tay của Lục Thanh, từ từ tại huyệt lao cung ở hai lòng bàn tay hình thành một dòng suối chảy quỷ dị màu xanh, chất dịch kiếm nguyên màu đỏ giống như bị một thứ gì đó lôi cuốn liền hút vào đó. Trong nháy mắt Lục Thanh cảm thấy bàn tay đau nhức giống như có vô số con kiến đang cắn. Nhưng có thể nhìn thấy được bàn tay vốn chỉ còn xương, sau khi hấp thu chất dịch đó liền bắt đầu xuất hiện thịt. Còn lỗ hổng nơi cánh tay trái vừa bị phá vỡ cũng liền khép lại. Ánh mắt có một chút vui mừng lẫn sợ hãi. Đồng thời, Lục Thanh cảm thấy sau khi chất dịch kiếm nguyên đang chui vào cơ thể có vô số huyết sát khiến cho máu tươi bị chảy ra khỏi cơ thể hắn chợt trở lại như cũ. Ngay cả khí huyết của bản thân cũng tăng thêm vài lần. Hơn nữa, sau khi hắn vận chuyển Hoàng kiếm thân kinh tầng thứ nhất, huyết sát vẫn bám trên ngọc kiếm giống như bị thu hút liền từ từ lui xuống. Hừ, cuối cùng thì cái thứ đáng chết đó cũng chịu rời khỏi người lão phu. Nếu không phải lão phu vận chuyển luân hồi bản nguyên khiến cho lực lượng toàn thân bị nhốt trong luân hồi thì một cái kiếm trận nho nhỏ này làm gì được ta. Trong đầu Lục Thanh vang lên thanh âm của ngọc kiếm lão nhân. Lục Thanh cũng biết tới lúc này, tất cả mọi chuyện đều diễn ra hết sức thuận lợi. Vì vậy mà hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào việc vận chuyển tầng thứ nhất của Hoàng kiếm thân kinh. Nguồn, không thể không nói, Hoàng kiếm thân kinh thực sự rất mạnh. Mặc dù không biết tại sao lại có một loại kiếm nguyên công không tu kiếm nguyên như vậy, nhưng nó có thể cắn nuốt tất cả tinh nguyên linh vật cũng khiến cho người ta phải sững sờ. Lục Thanh dựa theo những lời miêu tả trong đầu quyển kinh có viết, tu luyện Hoàng kiếm thân kinh chỉ cần tới được một cảnh giới nào đó có thể cắn nuốt vô hạn tinh nguyên linh vật để rèn luyện thân thể kinh mạch, đồng thời cũng có thể phối hợp với kiếm nguyên công tu luyện kiếm nguyên có thuộc tính để tăng cường tu vi. Loại công pháp này đúng là kỳ công nghịch thiên. Hơn nữa, sau đó, Lục Thanh còn thấy được những điều không thể tưởng tượng nổi với những uy lực vô cùng lớn của các thần thông trong kiếm đạo. Nhưng đáng tiếc thời gian quá vội nên hắn cũng không kịp xem kỹ. Lúc này, hắn đang toàn lực vận chuyển tầng cơ bản thứ nhất. Theo những gì giảng giải về tầng thứ nhất thì có tác dụng đoán cân luyện cốt, nó cũng là phần cơ bản trụ cột. Tu luyện tầng thứ nhất cần tối thiểu linh vật đã ngoài ngàn năm như thiên nhiên nhân sâm, tử hoàng linh chi 10 lá, hoặc là một ít loại ngoài ngàn năm như thiên nhiên địa tâm nhũ thụ tâm hoặc là máu huyết của linh thú sống hơn. gocchuyenaudio.com, ngàn năm, thậm chí là cả tinh hoa máu huyết của một gã cường giả kiếm chủ. Không nói tới máu huyết của linh thú, chỉ riêng chúng sống cả ngàn năm, tối thiểu cũng phải tới tứ giai. Chỉ có linh thú tứ giai mới có thể sống trên 2.000 năm. Mà linh thú tứ giai cho dù bình thường cũng phải tương đương với một gã kiếm chủ đại thiên vị, gần như chạm tới kiếm đạo đại sư có cảnh giới kiếm hồn. Hơn nữa, linh thú có được rất nhiều lực lượng kỳ dị cùng với những thần thông khó tin. Cùng một đẳng cấp như nhau, nếu muốn chạy trốn, cho dù là cảnh giới thấp nhất của kiếm hồn là kiếm vương cũng khó giữ lại được chúng. Còn cường giả kiếm chủ thì lại không cần phải nói. Cho dù Tử Hà Tông đứng đầu trong số các tông môn đẳng cấp thanh phàm thì cũng chỉ có 6 vị kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn. Mà kiếm chủ có thể nói chính là lực lượng ngoài cảnh giới kiếm hồn để đánh giá thực lực của một tông môn. Trong số bọn họ bất cứ người nào cũng có khả năng là người kế tiếp đạt tới cảnh giới kiếm hồn đại sư. Như Tử Hà Tông, cường giả kiếm chủ cũng không tới 30 người. Người nào có đủ can đảm để giết chết một gã kiếm chủ để hấp thu tinh nguyên mà trúc cơ. Không thể không nói Lục Thanh may mắn tới mức độ nào. Bạch Phát Ma Nữ tốn cả trăm năm thu thập máu huyết của cả 10 vạn người rồi dung hợp lại thành huyết sát sau đó rót vào trong cái ao. Mặc dù kích thước của nó rộng chưa tới 2 thước, sâu chưa được 3 tấc, nhưng có thể áp xúc máu huyết của cả 10 vạn người, có thể tưởng tượng huyết sát như thế nào. Hơn nữa, trong đó lại còn có cả chất dịch kiếm nguyên do Ngọc Kiếm sinh ra hơn trăm năm. Mặc dù lúc đầu, Lục Thanh bị phong ấn thân thể và đan điền nhưng thần thức của hắn vẫn có thể cảm nhận được chất dịch trong cái ao nhỏ chính là một loại kiếm nguyên thuần túy không hề có bất cứ một thuộc tính nào. Mức độ tinh thuần của nó thì lại càng không phải nói. Vào lúc này, đan điền chứa phong lôi kiếm nguyên của hắn giống như một quả trứng nhỏ màu xanh, chất dịch trong ao cứ thế mà chảy vào đó. Có thể nói thu được cả hai thứ này chẳng khác gì tinh nguyên của một số linh vật ngàn năm. Như thế này thì cuối cùng tầng thứ nhất đoán cân luyện cốt của Lục Thanh sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Căn cứ vào những gì ghi chép của tầng thứ nhất thì sau khi trúc cơ hoàn thành, tinh khí đầy đủ, bộ xương sẽ trở nên trong suốt như ngọc, gân cốt da thịt cứng cỏi, có thể sánh với ngũ phẩm kiếm khí, đồng thời thân thể có được cả ngàn cân lực. Sau khi Lục Thanh hấp thu chất dịch kiếm nguyên và huyết sát vào trong cơ thể, rồi vận chuyển tầng thứ nhất của tâm pháp mà biến đổi nó thành kiếm nguyên lực tinh thuần không mang bất kỳ thuộc tính nào. Sau đó, nó bị phong lôi kiếm nguyên đồng hóa, liền hóa thành một quả cầu nhỏ phong lôi kiếm nguyên tinh thuần. Rồi sau đó nó khuếch tán khắp toàn thân Lục Thanh, trên mặt hắn từ từ xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Từng làn phong lôi kiếm nguyên dưới sự dẫn dắt của tầng thứ nhất hoàng kiếm thân kinh tản ra khắp toàn bộ gân cốt, da thịt. Lục Thanh cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là không đau, giống như bị người ta cầm tay chân kéo căng, kèm thêm có vô số cây chùy đập lên người. Từ từ toàn thân Lục Thanh tản mát ra điện quang màu tím và tốn phong màu xanh. Điện quang và tốn phong lưu chuyển trên thân thể của Lục Thanh, rèn luyện thân thể hắn mạnh thêm. Tuy nhiên, chất dịch kiếm nguyên và huyết sát trong cái ao có. Gocchuyenaudio.com, quá nhiều tinh hoa, cho dù Lục Thanh có cố gắng hấp thu cũng không hề thấy giảm xuống một chút. Chỉ có theo sự vận chuyển tam pháp của hắn, huyết sát trên thân ngọc kiếm tụt xuống hơn nửa về trong ao rồi chui vào cơ thể Lục Thanh qua lòng bàn tay. Giữ vững tinh thần, Lục Thanh cố gắng chịu được phong lôi kiếm nguyên đang rèn luyện gân cốt. Toàn thân của hắn phát ra những tiếng răng rắc, đồng thời, ngoài thân thể Lục Thanh những đường kinh mạch cũng nổi rõ. Máu đen từ trong cơ thể theo các lỗ chân lông thấm ra ngoài khiến cho Lục Thanh biến thành một người máu. Chung quanh thân thể hắn có một lớp máu đen hôi thối lan khắp chu vi vài thước. Mặc dù vào lúc này, máu bẩn trong cơ thể Lục Thanh bị đẩy ra ngoài, nhưng chất dịch kiếm nguyên và huyết sát vẫn tiến vào người hắn qua huyệt lao cung bổ sung lại lượng máu huyết bị mất. Cứ như vậy, kinh mạch của hắn bị phong lôi kiếm nguyên xé rách lại nhanh chóng được chữa trị. Từ từ, ngay cả kinh mạch cũng xuất hiện một màu xanh càng lúc càng trở nên cứng cỏi, đồng thời được mở rộng ra nhiều hơn. Lục Thanh tin tưởng rằng sau khi tu luyện xong tầng thứ nhất, tốc độ vận chuyển kiếm nguyên của hắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Vào lúc này, thể chất của Lục Thanh dưới sự giúp đỡ của chất dịch kiếm nguyên và huyết sát có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vô số tạp chất tồn đọng bị đẩy ra ngoài cơ thể. Thân thể hắn càng lúc càng trở nên tinh khiết, giống như một viên ngọc chưa được mài giũa từ từ tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dịu. Nếu vào lúc này có người ở đây chắc chắn sẽ phát hiện thân thể của Lục Thanh đang thay đổi rất nhanh. Trong khoảng nửa canh giờ hắn đã cao hơn cả tấc, da thịt toàn thân xuất hiện những cơ bắp, mặc dù không đến mức rõ ràng nhưng cũng khiến người ta có cảm giác nó ẩn chứa rất nhiều sức mạnh. Sau khoảng chừng một canh giờ, Lục Thanh rút hai tay ra khỏi cái ao. Nhưng lúc này chất dịch trong ao đã bị thu hút hội tụ xung quanh người mà rót vào trong thân thể hắn, không cần phải thông qua bàn tay nữa. Nhìn bây giờ, Lục Thanh chẳng khác gì một dòng xoáy như muốn hút tất cả những thứ gì xung quanh vào trong thân thể. Trong cái ao bây giờ không còn bất cứ thứ gì, chỉ có thanh ngọc kiếm kiêu hãnh đứng đó một mình. Trên thân kiếm màu xanh lưu chuyển, toàn bộ huyết sát đã mất hết, bị Lục Thanh dụng hoàng kiếm thân kinh hút vào trong người. Mà cho tới bây giờ, nét mặt Lục Thanh đã trở lại bình tĩnh. Toàn thân hắn tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ, đồng thời có một làn sáng màu xanh lưu chuyển toàn thân. So với phong lôi kiếm nguyên của Lục Thanh lại càng thêm mượt mà. Hai màu xanh và tím hòa vào với nhau không thể phân biệt được rõ ràng. Lúc này, trong lòng Lục Thanh tràn ngập sự tự tin. Chưa có bao giờ, hắn cảm thấy bản thân mạnh như vậy, giống như chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể làm cho vỡ đá nứt đất. Khi mở hai mắt, một đạo kiếm khí màu xanh từ trong mắt Lục Thanh lóe lên rồi biến mất. Cách chương.